Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Tiên Long, cung kính ngưỡng bái bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta đâu phải lúc nào cũng gặp thuận cảnh, thuận duyên, thuận ý, mà phần nhiều trên đường của chúng ta đi, dù là đời hay là đường đạo, cũng gặp rất nhiều chướng ngại. Những nghịch cảnh, những chướng duyên, cũng như những thử thách, những khó khăn luôn thách đố con người. Và đối diện trước những nghịch cảnh đó, có một số người họ bi quan, họ tuyệt vọng, họ không còn thiết nghĩ đến sự sống nữa. và có lúc họ đã không ngần ngại thốt lên một lời than thở như thế này: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đêm chi xuân đến gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, hết thải không ngoài nghĩa khổ đau. Đó là lời than thở của thi sĩ Chế Lăng Viên. Ông chán đời tuyệt vọng đến độ mùa xuân đến đối với ông không còn một chút gì ý nghĩa cả, cho nên nói rằng: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đêm chi xuân đến gọi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, hết thải không ngoài nghĩa khổ đau. Dưới mắt của thi sĩ Chế Lăng Viên, tất cả đều diễn ra đầy dẫy những thứ đau khổ. Không còn gì thiết nghĩ đến giá trị của sự sống, và cũng không còn gì thiết nghĩ đến cuộc sống nữa, mà chỉ thấy toàn là đau khổ thôi. Có một số người gặp chướng duyên, nghịch cảnh, người này lại thốt lên lời nói: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Làm người khổ quá, đủ thứ chuyện hết. Có nhà, có cửa, có ruộng, có giường, có công ăn, việc làm, có sự nghiệp, có con, có cháu. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng thuận duyên, thuận cảnh, thuận ý, vừa lòng mình hết đâu. Đầy dẫy những đau khổ, có cũng khổ mà không có cũng khổ. Cho nên thôi kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Họ nghĩ rằng cây thông nó sung sướng lắm hay sao? Nó vẫn bị gió táp mưa sa, để rồi một ngày nào đó cây cũng phải khô, cành cũng phải gãy. Quý vị nhìn ra ở sân chùa, cũng như nhìn thấy những hàng cây cổ thụ, quý vị có suy nghĩ như thế nào? Đừng nghĩ rằng những cây cổ thụ chọc trời rợp đất này nó không bị gió táp mưa sa. Nó đã trải qua những tháng ngày, nào là gió bão nè, nào là mưa dầm nè, nào là những ánh nắng đổ lửa của mùa hè, cũng như những cơn mưa dầm về và những đêm đông giá rét. Nhờ như vậy, nhờ nó đã trải qua thấm đượm biết bao sương gió nắng mưa của cuộc đời, cho nên quý vị thấy có bao giờ nó than thở không? Nó có than không? Nó không có than nha. Và nó cũng không bao giờ vì thế mà tiêu ma đi ý chí. Và chính màu xanh của lá là biểu thị sức sống của cây đó quý vị. Nó vẫn mang sức sống tràn trề biểu hiện qua màu xanh của lá. Vậy thì chúng ta khi đối duyên xúc cảnh, gặp những hoàn cảnh trái nghịch éo le, gọi là những thử thách của cuộc đời, ta có mạnh dạn đối diện, có mạnh dạn đối diện với sự thật này để vượt qua những nghịch cảnh hay không? Hay là mỗi lần gặp nghịch cảnh là chúng ta chán đời, mượn chén rượu để giải sầu, hoặc là mượn một liều thuốc độc để quyên sinh tự tử, hay là mượn dòng sông lạnh để kết liễu cuộc đời mình? Những thái độ bi quan tiêu cực, tiêu ma đi ý chí đó không phải là thái độ của người học Phật chúng ta. Vì dù rằng chúng ta biết mọi việc trên đời không phải nó thuận ý vừa lòng mình mãi, không phải ai cũng gặp thuận chiều xuôi mái đâu quý vị. Mà trong cuộc đời quý vị đã từng trải qua rồi đó, năm chìm bảy nổi, chín cái linh đinh, mùi đời ta nếm trải đủ hết rồi. Có khi thì được, có khi thì mất, có khi thì thạnh, có khi thì suy, có khi thì nhà cao cửa rộng, vinh hoa phú quý, nhưng có lúc thì trắng tay trở thành một kẻ hành khất lang thang, nương nhờ vào lòng hảo tâm của thiên hạ. Cuộc đời mà chúng ta đã từng trải qua thì quý vị đã nếm trải đủ mùi hết rồi. Thuận cũng có mà nghịch cũng có. Nhưng đối với cảnh thuận thì quý vị khéo léo nha, đề phòng cái tâm tham đó. Gặp cái gì cũng thuận cảnh vừa lòng thì lòng tham muốn của chúng ta như cái túi không đáy, bao nhiêu chứa lấp cũng chẳng đầy đâu quý vị. Có khi có một thì muốn cho có mười thì muốn cho có trăm thì lại muốn cho có ngàn. Mà cứ ham muốn như vậy mãi, bao nhiêu cho thỏa lòng tham của kia giới hạn đâu làm ta vui. Nếu như ở trong thuận cảnh quý vị không khéo léo, dễ để cho dòng xoáy của ngũ dục nó nhận chìm mình. Còn ở trong nghịch cảnh, nếu quý vị không can đảm, không dùng ý chí của mình nhẫn nại vượt qua, thì có khi chúng ta ngã gục ở giữa trường đời, và có khi tới chỗ bi quan tự tử. Để giúp cho hàng Phật tử tại gia chúng ta có được một nghệ thuật sống, sống làm sao để an nhiên tự tại, xây dựng thiết lập tịnh độ niết bàn cực lạc ở tại nhân gian. Hôm nay đến với đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long, con xin mượn đề tài vượt qua nghịch cảnh làm món quà Phật pháp, kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử. Trước hết con xin nêu lên ý nghĩa về nghịch cảnh. Nghịch cảnh là gì? Thông thường chúng ta hiểu rằng nghịch cảnh là những hoàn cảnh trái nghịch éo le, nó làm chướng ngại, nó làm cản trở những sự mong muốn về nhu cầu sống của con người, từ vật chất đến tinh thần. Ai trong chúng ta cũng muốn có được một đời sống giàu sang, có tiền, có bạc. Rồi ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một thân thể khỏe mạnh. Ai trong chúng ta cũng muốn con cháu trên hòa dưới thuận. Ai trong chúng ta cũng mong muốn làm mọi việc, mong cầu đều được như ý. Nhưng có những sự việc rủi ro bất ngờ xảy ra đến với chúng ta mà bản thân chúng ta không thể nào trốn tránh được. Đó là những nghịch cảnh, những hoàn cảnh trái nghịch éo le, nó làm chướng ngại, nó làm cản trở, không vừa ý, không vừa lòng chút xíu nào. Vậy mà nó dẫn đến khi đối diện trước những nghịch cảnh đó, ta phải làm gì? Rồi nếu nói về ý nghĩa nghịch cảnh thì nghịch cảnh ở đây là những hoàn cảnh trái nghịch, nó làm cản trở chướng ngại cho sự tu tập hướng đến giải thoát niết bàn. Cái đó cũng gọi là nghịch cảnh nữa. Nhưng nếu quý vị biết khéo léo thì có thể chuyển nghịch cảnh thành pháp trợ đạo. Nó không phải là chướng đạo mà nó sẽ trở thành pháp trợ đạo. Trong nghịch cảnh đó sẽ giúp cho chúng ta phát huy thêm trí tuệ, tăng trưởng trí tuệ và giúp cho chúng ta tăng trưởng đạo đức của mình nữa. Vậy mà có rất nhiều người họ rất sợ nghịch cảnh quý vị. Khi đối diện đến nghịch cảnh họ sợ vô cùng. Có những nghịch cảnh nào thường xảy ra trong cuộc đời ta vậy? Ở đây con mạn phép xin nêu lên những nghịch cảnh thường xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Lúc mình còn nhỏ, nhỏ mà cũng bị nghịch cảnh ư? Với tuổi trẻ, cái giới trẻ cũng bị nghịch cảnh nữa đó quý vị à. Lúc chúng ta còn nhỏ, cấp sách đến trường, học hành, bị nghịch cảnh về vấn đề học tập. Có biết bao nhiêu em bé giờ này buổi sáng cấp sách đến trường thì buổi chiều đi bán vé số. Hỏi ra mới biết rằng gia đình cha thì đau liệt giường nằm một chỗ, mẹ thì bị bệnh tim. Do đó những em bé này phải thay cha mẹ tảo tần bươn chải giữa dòng đời để kiếm sống qua ngày, đánh đổi những bát cơm manh áo để có thể cấp sách đến trường cùng chúng bạn. Những em bé này cũng phải ra sức lao động, vừa làm vừa học. Có những trường hợp này, có những em bé đi đến chùa của tụi con bán vé số. Mỗi lần mà phái đoàn Phật tử đi đến để phóng sanh, đến chùa lễ Phật, những em bé bán vé số đi đến tuổi đời mới có 10 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi. Hỏi sao giờ này con không đi học mà con bán vé số? Những em bé nó trả lời một câu: cô ơi, con cũng muốn lắm, nhưng mà ba con bệnh, má con đau, em con còn nhỏ, con phải đi bán vé số để mua gạo ăn chứ lấy gì mà sống. Hỏi con có đi học không? Nó trả lời một câu: Dạ có. Buổi sáng con đi bán vé số, buổi chiều con đi học, hoặc là buổi sáng con đi học, buổi chiều con đi bán vé số. Hỏi sự việc đi bán của con có ảnh hưởng về sự học của con hay không? Nó trả lời một câu như thế này nè quý vị: vì con biết gia đình con khó khăn, nghèo khốn, thiếu thốn, mà cha mẹ con thì không có công ăn nghề nghiệp nào ổn định hết. Cho nên dù rằng trong hoàn cảnh khó khăn gọi là nghịch cảnh, con cố gắng con học để sau này con tìm được một việc làm ổn định nuôi cha nuôi mẹ. Trong nghịch cảnh mà những em bé này nó vẫn có thể chấp nhận và vượt qua bằng cách nỗ lực đó quý vị. Nó nói một câu: con biết là cha mẹ con không có công ăn việc làm ổn định bởi vì thiếu học thức, thiếu học vấn. Cho nên hôm nay con trong nghịch cảnh dù khó khăn nhưng mà con cũng cố gắng con học để sau này tìm được một việc làm ổn định nuôi cha nuôi mẹ. Quý vị thấy không, với cái giới trẻ, cái tuổi cấp sắp đến trường cũng gặp nghịch cảnh. Chẳng những như vậy nha, lúc chúng ta trưởng thành khôn lớn, trải qua những thời lìa khỏi chiếc ghế nhà trường rồi, đến cái thời trưởng thành tìm được một việc làm ăn ổn định đó quý vị, cũng phải đối đầu với không biết bao nhiêu hoàn cảnh trái ngang, những chướng ngại, thử thách ở bên ngoài. Vạn sự khởi đầu nan, đâu phải việc làm nào nó cũng xuôi chèo mát mái đâu quý vị, mà muôn việc khởi đầu đều là khó khăn hết. Làm ruộng cũng vậy, mà làm bất cứ cái gì cũng vậy quý vị à, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có khi được, có khi mất, có khi thành công nhưng mà cũng có khi thất bại, có khi bị chướng ngại đủ thứ hết. Khi ra làm việc đi nữa thì cũng bạn bè tranh chấp từng cái việc làm, tranh chấp từng đồng lương, tranh chấp từng công việc, tranh chấp từng lời nói, từng cái ăn, cái mặc cũng tranh chấp với mình nữa. Cho nên trước những chướng ngại, trước những nghịch cảnh đó, nếu chúng ta không đối diện, không can đảm đối diện để vượt qua, thì e rằng chúng ta sẽ mất đi cái ý nghĩa của cuộc đời, mất đi cái khuynh hướng sống, và người đó sẽ sống trong phiền não, bức bách, không phút giây nào có được sự bình an, hạnh phúc. Để giúp cho hàng Phật tử tại gia hiểu được cái nghệ thuật sống, vượt qua những nghịch cảnh một cách dễ dàng, thì trước hết quý Phật tử nhìn nhận rõ những nghịch cảnh xảy ra, những bế tắc, những khúc mắc trong cuộc sống, nhìn rõ, nhận diện nó. Nó phát xuất từ chỗ nào vậy? Quý vị phải tìm hiểu nguyên nhân những khúc mắc, những bế tắc, những nghịch cảnh diễn ra đó, nguyên nhân của nó là gì? Do mình hay do người, hay là do môi trường, hay là do sự vật, hay là do một đối tượng nào đó? Chúng ta phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, nguồn gốc của những bế tắc, của những khúc mắc, của những nghịch cảnh, của những khó khăn, của những chướng ngại. Bắt đầu phát khởi từ đâu vậy? Quý vị phải tìm hiểu. Tìm hiểu như vậy, đó là quý vị đã thực hiện tu tập theo tinh thần tứ diệu đế mà Đức Phật dạy. Vì nhận diện bế tắc, gút mắt, chướng ngại, đó là tinh thần của khổ đế. Và tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc của những bế tắc, của những gút mắt, của những chướng ngại, Của những việc mà không vừa ý, không vừa lòng đó do đâu? Cái đó gọi là tập đế. Rồi quý vị cũng phải tin tưởng rằng chén vỡ lại lành, sau cơn bỉ cực có ngày thái lai. Quý vị tin tưởng vào hạnh phúc an vui nếu chúng ta biết phương pháp để gỡ, biết phương pháp để giải trừ, thì chúng ta sẽ thiết lập được sự bình an hạnh phúc. Cái đó là tinh thần diệt đế và đạo đế mà Đức Phật đã chỉ dạy. Quý vị chỉ cần nương theo tứ diệu đế, lấy đây làm chìa khóa để mở cửa bước vào tận hưởng một kho tàng vô giá trong lâu đài hạnh phúc này. Nhưng vì chúng ta thiếu đi kinh nghiệm của sự tu học, không thực hành theo lời Phật dạy qua pháp tứ diệu đế trên, cho nên mỗi nghịch cảnh, mỗi chướng ngại đến với mình mình xem như đó là một chướng ngại vật, rồi có người vượt qua không khỏi chướng ngại vật này. Rồi có người họ lại bảo rằng chướng ngại vật nó có cái gì đâu, những cái chướng duyên, những nghịch cảnh đó nó chẳng là cái gì cả, nó chẳng qua chỉ là cái trạm thu phí qua cầu mà thôi. Có người lại nói như vậy. Nếu ai cho rằng những chướng duyên, những nghịch cảnh, những chướng ngại chỉ là một cái trạm thu phí qua cầu thì người đó dễ dàng vượt qua lắm. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng nó là một cái gì đó, nó chướng ngại mình, gọi là chướng ngại vật ở trên đường, bản thân mình không đủ năng lực để dời những chướng ngại vật đó, thì chúng ta sẽ ngã gục, hoặc là chúng ta sẽ thối lui quay trở về, không thành công được đâu. Quý vị nên biết rằng mỗi một lần gặp nghịch cảnh là mỗi một lần quý vị tạo cho mình có thêm một năng lực. Sự rèn luyện về mặt ý chí ở trong nghịch cảnh đó sẽ giúp cho chúng ta có một ý chí, một bản lĩnh kiên cường lắm quý vị. Trước hết, để giúp cho quý Phật tử có được một nghệ thuật sống vượt qua nghịch cảnh đây, thì con xin nêu lên có những người nha quý vị. Trong chúng ta ngoài những cái nghịch cảnh thông thường, hồi lúc còn trẻ đến lúc tuổi già cũng gặp nghịch cảnh dài dài luôn. Già gặp nghịch cảnh gì đây? Đến lúc tuổi về chiều xế bóng rồi thì nó bị chướng ngại, không vừa ý mình ở chỗ là cái thân này sao ngồi đâu nó đau, nó nhức. Nó đau bên này, nó nhức bên kia, suốt đêm ngủ không được, ăn không biết ngon. Điều này quý vị thấy có không? Cái đó cũng là nghịch cảnh đó, ai muốn vậy bao giờ? Nhưng đó là cái quy luật của một đời người. Ai trong chúng ta chúng sanh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình chẳng có tha. Quy luật của đời người là vậy đó, chúng ta có trốn có tránh cũng không được, chi bằng bây giờ mình can đảm đối diện trước nghịch cảnh, đối diện trước sự thật này đi, trốn tránh cũng không có được. Giả sử như trong lúc tuổi già quý vị trải qua cơn bạo bệnh, giờ con kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện nha. Câu chuyện đó có một chàng thanh niên trải qua thời tuổi trẻ của mình với tuổi thanh xuân dạt dào, ước mơ hy vọng, nuôi hy vọng quá nhiều, mong muốn rằng mình nỗ lực học hành để có danh có phận với đời. Nhưng mà thi đâu rớt đó, học chăm chỉ vậy đó mà mắc phải cái bệnh ngu đần quý vị, học trước quên sau, học sau quên trước, cứ như thế mà lưu ban một lớp vậy chứ là lưu ban 2-3 năm. Có khi lưu ban ở lại 3 năm một lớp, có khi thì 2 năm một lớp. Cho nên trên 30 tuổi rồi chẳng có danh có phận gì cả, thi đâu thì rớt đó. Anh ta buồn quá, bỏ nhà ra đi, thôi tôi vô rừng tôi sống xấu hổ quá, còn gặp mặt mũi ai nữa, thi đâu rớt đó. Vừa đi thì anh ta gặp một người nọ, và đó là một người hành khất lang thang. Người hành khất mới hỏi anh ta, vậy chứ anh đi đâu vậy, tôi thấy gương mặt anh đầm hình như là có tâm sự, anh đi đâu? Người thanh niên trên 30 tuổi không danh phận đó mới trả lời, kể lại tâm sự cuộc đời mình và than rằng trên 30 tuổi không danh phận thì rớt bao phen lận đận hoài. Người hành khất nói, anh dù không có danh, không có phận, không có địa vị ở đời, nhưng mà anh còn có cái nhà để ở. Còn tôi nè, tôi khổ đến nỗi mà không có cái nhà để ở, không có nơi để nương thân, mà phải sống hành khất lang thang, rày đây mai đó, lấy dĩa hè, lấy nơi cái sạp thịt, sạp cá của người ta làm chỗ ngủ, và đánh đổi lại mỗi bữa ăn trong ngày, đó là nhờ vào tấm lòng nhân ái của bà con. Tôi còn tệ hơn anh nhiều, anh gặp nghịch cảnh không danh không phận, nhưng mà anh còn đỡ hơn tôi.
Cho nên người này, người hành khất mới bảo rằng: cơm ngày hai bữa không no dạ, hành khất lang thang vất vả hoài. Cái anh kia thì thi rớt, không có danh không có phận, thì than thở rằng trên 30 tuổi không danh phận, thi rớt bao phen lận đận hoài. Còn cái người này là hành khất lang thang không nhà không cửa, tệ hơn thế nữa, mới bảo rằng: cơm ngày hai bữa không no dạ, hành khất lang thang vất vả hoài. Hai người nói thôi bây giờ mình chán đời quá, đi vô rừng cho cọp sói nó ăn thịt mình cho rồi, hoặc là tự tử đi leo lên trên đỉnh núi cao gieo mình xuống chết cho rồi, sống làm chi, vì không có danh không có lợi ở đời sống làm gì. Đang đi trên đường vậy đó, đi tới tìm đến một cái chỗ nào, hoặc là trên đỉnh núi cao ở vực sâu hay là dòng sông lạnh để kết liễu cuộc đời mình, vì nghịch cảnh trái ngang, vì những mong cầu không toại ý. Đang đi gặp người thứ ba, quý vị biết đó là ai không? Là một người, một anh chàng thanh niên với đức, với cái lứa tuổi đôi mươi thôi mà anh chàng này thất tình quý vị. Mới cưới về cô vợ mà bị cô vợ cấm sừng bỏ đi theo trai. Cho nên anh chàng này thất tình, thất tha, thất thiểu, giống như người điên kẻ dại, vừa đi vừa than như thế này: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Người đi một nửa hồn tôi mất, ý nói bà vợ đi rồi thì một nửa hồn tôi đã mất, còn một nửa hồn kia bỗng dại khờ, còn lại nửa cái hồn đây, tức là còn cái thân đi tới đi lui nhưng mà giống như kẻ dại khờ. Anh ta thất tình và than thở như vậy. Anh ta nói tôi chán đời quá rồi, tôi gặp phải bà vợ trách nết lang tâm cấm sừng tôi và bỏ đi theo trai, tôi bị thất tình như vậy đó. Tôi cũng không muốn sống ở đời, tôi cũng muốn chết cho rồi đi. Thôi ba đứa mình rủ nhau tìm chỗ nào tự tử. Ba người cùng nhau đi tìm cái chỗ để kết liễu cuộc đời mình. Đang đi trên đường thì gặp một cô gái. Cô này khoảng chừng 20 hai mấy tuổi, đang ngồi khóc. Ba người kia mới dừng lại hỏi vì sao cô khóc vậy. Cô mới kể lại cô lập gia đình, vướng phải một người chồng sáng xỉn, chiều sai tối lai rai, thêm dài xị nữa. Thêm nổi là gia đình bên chồng khắt khe, bắt lỗi bắt phải từng chút không sống nổi. Cho nên cô bảo rằng phận gái lên đên giữa chợ đời, 12 bến nước vượt dòng khơi, rủi thai vướng phải nhầm bến đục, một kiếp hồng nhan. Một kiếp hồng nhan thì như thế nào quý vị? Tuổi hận đời. Cô này cổ than, cổ nói phận gái lên đên giữa chợ đời, 12 bến nước biết bến nào trong, biết sông nào đục, rủi thai gặp phải nhầm cái bến đục, cho nên một kiếp hồng nhan tuổi hận đời. Phải tuổi, phải hận cuộc đời vì lỡ lầm dướng nhầm một người chồng không ra gì và gia đình chồng không ra gì, khổ quá đi. Rồi quý vị biết sao không? Con này cũng nói rồi mấy anh đi đâu vậy? Ba người này cũng kể tôi không danh, tôi không có lợi, không nhà không cửa, còn người kia thì bị thất tình, còn cô này là bị người đối xử tệ bạc. Bốn người nói thôi mình đồng chung cảnh ngộ rồi, chết đi tìm chỗ để chết. Bốn người mới đi, đang đi trên đường thì gặp một người. Người này được người, được gia đình, được những người đầy tớ nha quý vị, để trên một cái chiếc xe lộng lẫy chở đi. Mà người này tại sao mà cứ rên hì hì? Biết bao nhiêu người đi trên đường họ mới chạy theo để coi cái sự việc gì xảy ra, tại sao người này ngồi trên một cái kiệu hoa, cái xe lộng lẫy mà tại sao lại rên than như vậy. Bước đến gần thì té ra đó là một người mắc phải một chứng bệnh nan y quằn quại, và người này đang trên đường chở tới bệnh viện. Bốn người kia chạy đến hỏi: ông ơi, ông làm cái gì mà thấy cái tướng của ông ăn mặc cũng như thấy ông ngồi trên chiếc xe như thế này là biết ông không phải là nghèo túng thiếu thốn gì cả, nhưng vì sao mà ông lại khóc, ông lại than như vậy? Người này mới trả lời, mới nói là tôi mắc phải chứng bệnh nan y, Nhà thì ở nhà cao cửa rộng, biệt thự nguy nga, nệm ấm chăn êm, tiền bạc đầy kho, con cháu hiếu thuận. Nhưng mà bệnh tật nó hoành hành đau đớn chịu không nổi luôn. Mấy người kia, bốn người kia mới nghĩ lại, mình tưởng có tiền, có danh, có phận, có lợi lộc là tốt là quý, không ngờ rằng cái ông này nhà cao cửa rộng, cái gì vinh hoa phú quý, con cái hiếu thuận có đủ hết, mà ông còn khổ hơn mình nữa. Bởi vì giờ này ông đang mắc phải một căn bệnh trầm kha, bị bệnh tật bất ngạc đau đớn vô cùng. Cho nên cái khổ, cái nghịch cảnh mà mình vướng phải có đáng là gì đâu. Bốn người kia nói, người ta như vậy mà người ta còn muốn sống nha. Cái người bệnh đó nói, tôi không muốn chết, tôi muốn sống, tôi muốn sống, cho nên tôi đi bảo con cái của tôi tìm lương y chữa bệnh cho tôi, dù mắc phải căn bệnh trầm kha nhưng mà tôi vẫn muốn sống chứ không muốn chết. Bốn người kia nói, một người bệnh tật quằn quại như vậy mà người ta còn muốn sống, còn mình khỏe mạnh như thế này thì danh lợi làm chi có ích gì, phải không quý vị? Thất tình cũng chẳng đáng là chi, danh lợi làm chi có ích gì, thất tình cũng chẳng đáng là chi, cũng như bị người xử tệ không sao cả, bệnh tật đa mang khổ ly bì. Bệnh tật đa mang mới là cái khổ, cái nghịch cảnh khó khăn chướng ngại, vì không ai muốn mình bệnh mình đau cả. Nhưng đâu phải có tiền là chữa hết bệnh đâu quý vị. Có khi có người có tiền mà cũng phải bó tay để cho căn bệnh hoành hành mình nữa. Cho nên mình có được thân thể khỏe mạnh là quý lắm rồi, nghịch cảnh chẳng là gì cả. Kính mong quý Phật tử hãy suy nghĩ, quán niệm suy nghĩ, đừng cường điệu quá vấn đề, cho rằng không ai khổ bằng tôi, không ai gặp cái cảnh ngộ trái ngang éo le bằng tôi. Quý vị nghĩ lại coi, bốn người kia không danh thì cũng cảm thấy là khổ nha, nó không vừa ý, không vừa lòng mình cho nên khổ. Rồi người kia không nhà không cửa, sống nhờ vào bát cơm manh áo xin của người ta là kẻ hành khất, cũng cảm thấy đau khổ tủi nhục. Rồi một người thất tình cũng vậy, cũng không thiết nghĩ đến sự sống. Rồi một người phụ nữ bị chồng đối xử tệ bạc, gia đình chồng ruồng bỏ, cũng muốn chết. Nhưng mà nhìn lại coi, một người đau bệnh bất ngặt như vậy đó mà họ còn muốn sống, thì huống chi mình. Những danh lợi mà chi có ích gì, thất tình cũng chẳng đáng là chi, bị người xử tệ không sao cả, mang thân bệnh tật mới khổ ly bì nghe quý vị. Mong rằng quý Phật tử đừng cường điệu quá vấn đề, mà xem những nghịch cảnh đó là chuyện thường thôi. Mình có thể vượt qua được, người ta khổ hơn mình, người ta còn vượt qua được, huống chi mình một cái chuyện nhỏ mà không vượt qua được hay sao? Giả lại quý Phật tử nghĩ coi nha, mình là người học Phật, hàng ngày mình phát nguyện nè, quý vị là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, biết rõ ta bà là quán trọ, trăm năm trước thân này nào có, trăm năm sau cũng chẳng có thân. Trăm năm trước có nghĩa là trước 100 năm mình là ai vậy? Khi cha mẹ mình chưa sanh mình ra mình là ai vậy? Trăm năm sau cũng chẳng có thân, sau 100 năm rồi cái thân này cũng phải đứt bóng, ai cũng phải đứt bóng, cái thân này trả về cho đất nước gió lửa. Cho nên nói trăm năm sau cũng chẳng có chi. Vậy thì cuộc đời này hợp tan đến đi sanh diệt giống như là một cái tuồng, một vở tuồng trên sân khấu mà thôi. Bận lòng để làm gì quý vị? Đối diện trước những nghịch cảnh, quý vị xem như là một vở kịch trên, gọi là kịch trường trên sân khấu mà thôi. Trong kịch trường đó, trong một cái vở kịch, một vở tuồng cải lương đó, quý vị thấy không? Có bao nhiêu nước mắt và có bao nhiêu nụ cười. Người thì khóc, kẻ thì cười, người thì vinh hoa phú quý, kẻ thì bần tiện nghèo nàn. Vở kịch của cuộc đời cũng y hệt như vậy đó quý vị. Tất cả những nghịch cảnh đến với chúng ta, quý vị xem nó như là, xem nó như là những cái gai mà mình lỡ mình đạp. Đạp xong rồi không thể nào đạp trúng cái gai rồi ngồi, ngồi xuống đất chèm bẹp và bảo rằng tôi không đi nữa. Hỏi sao vậy? Tôi đạp gai rồi, giờ tôi sợ tôi không đi nữa. Không thể như vậy được. Cũng giống như bây giờ con nói quý vị đang đi trên một chiếc xe Honda từ nhà mình đi đến chùa Tiên Long đi. Giữa đường chiếc xe của mình nó cắn trúng phải một miếng miễn chai hay là một cây đinh nổ bánh hay là lột lớp xe. Một người trí thì như thế nào quý vị? Dẫn xe đi tìm chỗ sửa xe, vào sửa giá xe, sửa những cái chỗ mà nó bị hư, phải không quý vị? Rồi tiếp tục mình đi nữa. Có ai lại quăng chiếc xe, bỏ luôn, tôi bỏ luôn, tôi không đi, quăng bỏ luôn chiếc xe đó. Có ai lại dại dột gì làm chuyện đó bao giờ? Thì cũng vậy đó. Trên con đường của chúng ta đi gặp những chướng ngại, chẳng qua là bị lủng bánh xe, bị lợp lớp, bị trục trặc một bộ phận nào đó trên chiếc xe. Mình phải tìm hiểu coi nó bị cái gì và tìm chỗ để chữa trị, để sửa nó, nghe quý vị. Cũng vậy đó, gặp nghịch cảnh quý vị phải tìm hiểu nguyên nhân của nghịch cảnh này là do đâu, và phải sử dụng phương pháp nào để ứng xử trong tình huống này. Cái đó là tinh thần tứ diệu đế Đức Phật dạy đó. Nếu quý vị ứng dụng như vậy thì quý vị nắm được cái chiếc chìa khóa mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc. Cái gì mình cũng vượt qua được hết. Bây giờ con xin hướng dẫn với quý vị về phương cách nghệ thuật vượt qua nghịch cảnh. Trước nhất là chúng ta đừng bao giờ cường điệu quá vấn đề. Cái gì rồi cũng qua hết. Mình gặp một nghịch cảnh nào đó, mình cứ nghĩ rằng nhỏ thôi, đâu có gì đâu quan trọng, đâu có gì đâu mà lớn. Người ta còn chướng ngại, thử thách, khó khăn, nghịch cảnh còn nhiều hơn mình, mà người ta cũng vượt qua được. Còn mình chuyện này chuyện nhỏ. Quý vị có bao giờ tự nói với mình chuyện nhỏ thôi không? Cố gắng vượt qua, tạo cho mình có một năng lực tinh thần, một ý chí bền bỉ, một bản lãnh đối diện trước nghịch cảnh, đối diện trước sự thật. Quý vị xem thường nó. Nhưng hỡi ơi, nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột đó quý vị. Có một chút chuyện nhỏ thôi mình làm cho lớn chuyện ra. Một cái nghịch cảnh nhỏ không là cái gì hết. Nghe người ta nói xấu mình nha, chuyện không mà họ nói có, họ vu khống mình, nói xấu mình, chà đạp danh dự của mình, vừa nghe xong là bắt đầu chịu không nổi rồi, ăn không ngon, ngủ không yên, phải tìm cách gặp người đó để nói cho ra chuyện, giải quyết chuyện này cho xong, chứ thôi tôi ngủ không được rồi đó. Khi mà quý vị muốn hơn thua, muốn tranh chấp bất kỳ một vấn đề nào, quý vị xét lại coi sự hơn thua tranh chấp này có đem lại lợi ích gì cho mình, cho tha nhân hay không. Cũng như sự tranh chấp hơn thua của chúng ta có đem lại phước báo gì cho bản thân mình hay không. Nếu quý vị thấy càng tranh chấp, càng kiện tụng, càng hơn thua thì càng phiền não nhiều hơn, thì càng kết oán thù nhiều hơn, thì quý vị hãy hóa giải bằng cách hóa giải những oán hận trong lòng người, cũng như hóa giải những nghịch cảnh này bằng cách hãy để cho quy luật nhân quả là một vị thẩm phán xét xử rất công bằng. Quý vị, ai đối xử với chúng ta tệ bạc, ai phá hoại chúng ta, quý vị cứ lấy lòng từ, lòng bi, vì lợi ích cho số đông, cho nhiều người, lấy đây làm căn bản để thực hiện. Làm việc gì quý vị phải nghĩ đến lợi ích cho số đông, cho nhiều người, đừng vì lợi ích cá nhân của mình. Ai phá hoại chúng ta, hãy để cho nhân quả là một vị thẩm phán xét xử rất công bằng. Bởi vì chúng ta có thể dối được người, dối được tất cả, và dối được lần này có thể dối thêm lần nữa, hay dối cả cuộc đời, lừa gạt dối người ta cả cuộc đời được đi nữa, nhưng cũng không bao giờ dối được quy luật nhân quả đâu quý vị à. Hãy để cho nhân quả xét xử đi, đừng bao giờ người ta đánh mình một bạt tay mình cũng đánh lại một bạt tay, người ta chửi mình một câu mình cũng chửi lại một câu. Khi quý vị có một năng lực chịu đựng, quán sát về mặt nhân quả, quý vị thấy rằng nếu không phải là cái nhân hiện tại thì đó cũng là cái nhân quá khứ. Quý vị xét như vậy đó, chắc có lẽ chắc chắn nếu không phải là cái nhân hiện tại, mình đã làm cái gì đó người ta không vừa ý, người ta không vừa lòng, người ta không thích, cho nên người ta mới phá hoại, người ta mới hãm hại, người ta mới du khống, người ta mới nói xấu mình. Nếu không phải là cái nhân hiện tại thì cũng là cái nhân quá khứ. Khi quý vị xét thấy như vậy thì chúng ta mỗi lần gặp một nghịch cảnh, gặp một chướng duyên thì đó là một lần chúng ta giải trừ nghiệp chướng đó quý vị à. Ai nói xấu mình A-di-đà-phật, tôi đã giải trừ một nghiệp chướng rồi, đã trả xong một món nợ trong cuốn sổ nợ đời. Sổ nợ đời của chúng ta đầy hết đó, nợ người này, nợ người kia, nợ người nọ. Nếu mà kể ra không biết bao nhiêu bút mực giấy nào có thể ghi chép hết cái danh bạ nợ mà mình vay trong nhiều đời, nhiều kiếp nha quý vị. Thì mỗi lần gặp nghịch cảnh, nghịch gặp chướng duyên, quý vị xem như mình trả xong một món nợ đời. Ai phá hoại mình, ai nhục mạ mình, ai nói xấu mình, giải trừ một nghiệp chướng rồi đó. Vui hay là buồn đây? Tiêu trừ hết một nghiệp chướng của mình thì mình nên vui chứ tại sao mình nên buồn quý vị? Không có gì buồn cả. Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện nha. Câu chuyện này ở tại vào thời Chiến Quốc, ở tại Trung Quốc. Nước Lương và nước Sở là hai nước lân cận sát bên nhau ở vùng biên giới. Thì những người dân ở biên giới nước Lương họ mới cuốc rẫy trồng dưa và họ chăm chỉ lắm quý vị. Cho nên cái ruộng dưa của họ tốt xanh và ra trái rất nhiều, thu hoạch khá cao. Còn ruộng dưa của nước Sở, những người dân ở đây họ làm biếng, họ lười biếng, không chăm sóc, không dung phân, không tưới nước để cho nó khô cằn, nó héo, nó trụi lũi hết. Họ nhìn qua cái đám ruộng dưa của nước Lương, cái họ khởi lên cái tâm ganh tị. Tại sao cũng đồng gần một cái vùng đất giáp ranh với nhau mà ruộng dưa của họ tốt dữ vậy, còn ruộng dưa của mình lại xấu như thế này? Họ khởi lên cái tâm ganh tị tật đố. Theo lẽ mình nhìn thấy người cái ruộng dưa của người ta tốt thì mình phải tìm hiểu coi vì sao ruộng dưa của mình xấu. Đó là vì mình không chăm chỉ, không vung phân tưới nước đầy đủ, thì mình phải nỗ lực để mình khắc phục cái khuyết điểm của mình. Vậy mà những người dân nước Sở không làm như vậy, khởi lên cái tâm ganh tị, cái bắt đầu ban đêm rình để cho bên kia không thấy người nào, người ta ngủ hết rồi. Nhóm người của nước Sở qua lấy cuốc cuốc ruộng dưa của người ta cho nó tan tành hết, cho nó trụi lũi giống mình vậy đó. Đó là phát xuất từ cái tâm ganh tị tật đố. Tự nhiên cái ruộng dưa của mình đang màu mỡ xanh âm trái đầy ngạt hết, bây giờ bị người ta cuốc lên bị héo, mầm chồi gì đó héo hết. Cho nên những người nước Lương họ mới nghi ngờ, họ nói sao kỳ quá. Họ mới rình thử coi. Ban đêm họ rình, họ thấy người dân nước Sở đi qua đám ruộng dưa của mình, cuốc đất mình, cuốc ruộng dưa của mình. Họ sùng lên, họ mới đánh thưa quan huyện. Quan huyện lúc bấy giờ đó là Tống Tụ. Ông này là một nhà đạo đức có học Phật. Ông mới dạy những người dân nước Lương, thay vì nửa đêm nửa hôm các ông rình mò để đi cuốc ruộng dưa người ta để trả thù, bây giờ các ông mỗi người sắm cặp thùng đi, đi gánh nước tưới ruộng dưa của nước Sở, để cho ruộng dưa của họ màu mỡ tốt tươi thì họ không còn ganh tị với mình nữa. Còn nếu mà mình canh chờ người ta ngủ rồi đi cuốc ruộng dưa người ta trả thù thì hồi hộp không? Sợ người ta phát hiện cái rồi sao đây? Ăn nói thì sao đây? Bắt đền mà còn bị tội nữa. Cho nên thay vì mình rình mò nửa đêm nửa hôm đi cuốc ruộng dưa người ta để trả thù thì bây giờ mình sắm một cặp thùng tưới nước ruộng dưa người ta cho ruộng người ta tốt, người ta không phá mình nữa. Những người dân nước Lương nghe lời của quan Tống Tụ, quan Nguyện Tống Tụ này làm y hệt như vậy. Chẳng bao lâu, một tuần lễ sau, thì ruộng dưa của nước Sở tự nhiên nó phát xanh tốt lên. Những người này nói: ủa sao kỳ vậy, tự nhiên cái ruộng dưa của mình mà nó xanh tươi, nó nảy mầm, nó đơm hoa, nó cấp kết trái nhiều như vậy là do đâu vậy? Họ mới rình, họ coi, thì họ thấy những người dân nước Lương rủ nhau sắp nước, gánh nước, tưới ruộng dưa cho nước Sở. Họ xấu hổ quá, họ bước ra, họ xin lỗi quý vị. Và cả hai nước Lương và Sở nhờ vào phân cách ứng xử khéo léo của quan huyện Tống Tụ đó mà đã kết tình thâm giao với nhau. Hai bên sống rất hài hòa, hạnh phúc. Câu chuyện này có muốn gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử một điều: thay gì vì lòng ích kỷ trả thù báo oán, thì chúng ta hãy lấy tâm từ tâm bi đối xử tốt đẹp với những kẻ mưu hại, phá hoại, nhục mạ, chỉ trích, nói xấu mình. Chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù, chỉ có lòng từ bi mới giải tỏa được những quán kết. Và đây là bài thần chú tiêu tai kiết tường thần chú mà con xin mạn phép thay lời chư Phật chư Tổ trao tặng cho toàn thể quý Phật tử đó. Nếu quý Phật tử muốn trì tụng một loại thần chú giúp cho mình tiêu tai nạn nha, được kiết tường là được an lành, thì tiêu tai kiết tường thần chú đó chính là lấy lòng từ bi để hóa giải hận thù. Quý vị phải sẽ sống an lành, vượt qua mọi tai ách tai nạn. Ngoài phương diện đó, có những người họ nhục mạ, họ chỉ trích mình, nói xấu mình nữa, họ chà đạp danh dự của mình, không phải bằng dao gậy, bằng hành động, mà bằng binh khí miệng lưỡi. Binh khí miệng lưỡi còn dữ dội nha quý vị. Con xin khuyên quý vị, nếu như một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn, bây giờ thêm một đứa nữa thì thành ra hai đứa cũng như nhau thôi. Người ta đã cọc cằn, người ta đã nóng nảy, người ta dùng lời thô lỗ, sổ sàng, mắng nhiếc, chửi rủa, chẳng lẽ mình cũng y hệt như vậy sao? Nếu quý vị Phật tử không nhẫn nại được trong cuộc sống trước những nghịch cảnh này mà quý vị không nhẫn được nha, chỉ một chữ nhẫn thôi là vượt qua tất cả. Không nhẫn được về thân thì có những hành vi bất thiện, trả thù báo oán, cho nên oan oan tương báo. Có khi hiện đời vì quá sân giận muốn trả thù cho nên giết hại lẫn nhau, mang vào dướng vào cảnh tù tội, không có lợi ích gì cả. Rồi nếu chúng ta không nhẫn được về khẩu, khẩu không nhẫn được, bắt đầu chửi rủa mắng nhiếc, thì quý vị biết không, ngày ngày chúng ta mở cửa ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà mình không hay. Mình là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, quý vị phát nguyện như thế nào? Con nguyện đến giờ lâm chung Đức Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có người lại nguyện vãng sanh về tịnh độ của mười phương chư Phật. Nhưng vãng sanh tịnh độ mười phương chư Phật được hay không còn do mỗi hành giả chúng ta có biết tu tập hay không, có biết vượt qua những nghịch cảnh hay không. Nghịch cảnh được ví như là ma chướng vậy đó quý vị ạ. Nó làm chướng ngại mình, nó là quân ma đó nha. Nó phá hoại mình, nó cướp đi tất cả những công đức lành mình. Nhưng nếu chúng ta vượt qua được thì nó lại là trợ đạo, không phải là chướng đạo nữa, mà nó hỗ trợ cho đạo đức của mình được lan xa, phẩm chất đạo đức của chúng ta được tăng trưởng, được trí tuệ của chúng ta được phát huy là nhờ vào sự nhẫn nại, chịu đựng, vượt qua những nghịch cảnh đó. Cho nên chúng ta dù bất kỳ hoàn cảnh nào, ở trong cảnh khổ nào, quý vị nhớ nha, dù nghịch cảnh khó khăn chướng ngại khổ đau nhiều cỡ nào, nhưng mà có khổ bằng đường địa ngục không quý vị? Khổ bằng không? Vậy mà khi xưa trong tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài còn là một chúng sanh bị đọa vào địa ngục A Tỳ bởi vì tạo tác nghiệp bất thiện. Trong cảnh giới địa ngục A Tỳ đó, Ngài nhìn thấy những chúng sanh đang chịu khổ quý vị ơi. hành hình nào là chảo dầu sôi, là giường sắt, là cột đồng, khổ đau vô cùng. Ngài mới phát bồ đề tâm, ở trong cảnh giới địa ngục khổ đau cùng cực đó mà ngài lại phát được bồ đề tâm, tức là cái tâm bồ đề muốn lãnh hết những sự khổ của chúng sanh để cho chúng sanh được thoát khổ. Cái tâm bồ đề ngài vừa phát lên là ngài đã thoát khỏi đường địa ngục rồi. Chúng ta xét lại cái nghịch cảnh khổ đau mà ta vướng phải hiện đời có khổ bằng đường địa ngục không? Không bằng. Vậy mà ngày xưa Đức Thế Tôn của chúng ta còn là một chúng sanh bị đọa vào đường địa ngục, bị khổ đau như vậy, mà thấy những chúng sanh khác đang chịu khổ, ngài phát tâm bồ đề muốn lãnh hết nỗi khổ của chúng sanh. Đây, cái nghịch cảnh ở đường địa ngục là cái nghịch cảnh mà bắt buộc phải chịu đó, không có trốn đường nào được hết. Nếu ngay bây giờ quý vị trong quá trình tu tập gặp một cái nghịch cảnh nhỏ thôi mà vượt qua không được, nghe một lời chỉ trích chê bai, một việc làm chướng con mắt, một lời nói trái tai, một cảnh duyên nào không vừa ý mà quý vị sân si phiền não thì thôi rồi, không vãng sanh được đâu quý vị. Mà nếu có vãng sanh thì ý nghĩa của chữ vãng sanh này là đi qua đi về. Con đố quý vị đi về đâu? Nếu mà gặp nghịch cảnh, gặp chướng ngại mà sân si phiền não thì chắc chắn quý vị sẽ vào đâu? Chung cư 10 tầng của thập điện Diêm Vương. Con gọi thập điện Diêm Vương 10 cửa ngục đó gọi là chung cư 10 tầng đó quý vị ạ. Chung cư cao tầng ha. Mình không muốn đến cái chung cư 10 tầng này đâu, bởi vì ở đây không dừng sự thống khổ mà gọi là A Tỳ, được dịch là vô gián. Địa ngục A Tỳ gọi là vô gián địa ngục, không dừng lại, không gián đoạn những sự khổ. Mình không muốn rơi vào, nhưng mà nếu nhẫn không được trước nghịch cảnh đây, rơi vào ngay tức khắc đó quý vị. Con chỉ cho quý vị thấy nè nha. Nghe một lời nói trái lỗ tai, chịu không nổi rồi, bắt đầu như thế nào đây? Nhảy cà đổng lên, khua tay, múa chân, hai con mắt trừng lên, đỏ quét. Lúc đó là mình ở đâu rồi? Nghe một lời nói trái tai, bắt đầu sân si, hùng mang trợn mắt lên, rồi nhảy đổng lên, la lối chửi bới, ôm sờm. Đó là chúng ta đã rớt vào chung cư tầng thứ nhất của thập điện Diêm Vương đó quý vị à. Ở trong cảnh giới địa ngục này, địa ngục vô gián nha, không dừng lại sự thống khổ mà. Chúng sanh trong kinh điển kể lại, chúng sanh này bị để vào trong một cái chảo dầu sôi, mà không phải ai thảy họ vào, không phải quỷ sứ thảy đâu, tự họ thấy. Họ đang ở trong cảnh nóng bức, họ thấy một cái chảo dầu, họ tưởng là cái ao nước mát, muốn nhảy vào đó tắm gọi cho nó mát, bởi vì nóng bức quá đi. Vừa nhảy vào cái chảo đó thì nước mát đâu không thấy, mà dầu sôi sùng sục chiên rán họ. Chiên xong rồi vàng rồi, quỷ sứ thấy vậy mới xúc ra, thảy ra ngoài. Xúc chúng sanh này vừa thảy ra ngoài, tưới nước cho nó tỉnh lại. Tỉnh lại rồi bắt đầu nó dòm cái chảo dầu, nó thấy ao nước mát nữa, nó nhảy tiếp vào nữa quý vị. Không ai đẩy vào hết, tự chúng sanh này nhảy vào thôi. Nhảy vào bị chiên chết, chết xỉu, chết xong rồi quỷ sứ lại xúc trở ra, tưới nước cho sống lại. Vừa mở mắt sống lại thì nó nhảy vào tiếp tục nữa đó quý vị ơi. Đó là cảnh giới địa ngục chảo dầu sôi mà trong kinh Địa Tạng đề cập đến. Bây giờ chúng ta xét lại có không? Có khi nào mình rơi vào địa ngục chảo dầu sôi không quý vị? Trong khi lòng mình đang sôi sục oán hận dâng trào, là chúng ta đang ở trong chảo dầu sôi của tầng địa ngục, của địa ngục gọi là chung cư 10 tầng đó. Rồi nghe, có lúc nghe quý vị, có lúc chuyện có mình nói không, chuyện không mình nói có. Chuyện đảo lộn thị phi, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nói toàn là cái chuyện giả dối, không không có thật, nói riết không ai tin mình hết. Buông ra một lời nói dối như vậy là chúng ta đã đăng ký tên mình vào chung cư tầng địa ngục thứ hai, Hồi nãy là chửi mắng nha, là chung cư tầng địa ngục thứ, chung cư tầng thứ nhất của thập điện Diêm Vương, bây giờ dùng lời nói dối, phát ngôn bằng những lời nói không thật, dối gạt, lừa đảo, thì chúng ta đã ghi tên đăng ký vào trong chung cư tầng thứ hai của thập điện Diêm Vương rồi đó. Rồi nếu như chúng ta dùng cái lời nắng nót qua mỹ thiêu qua dệt gấm để dối gạt người ta nha, nói ngọt lắm, ngoài miệng thì thơm hớp nói cười, nhưng mà trong tâm nhâm hiểm giết người không giao. Lời nói nắng nót như vậy để hãm hại hoặc là lợi dụng người ta, thì quý vị ơi, lúc đó chúng ta đã vô tình đẩy mình vào chung cư tầng thứ ba của thập điện Diêm Vương rồi đó. Lúc nào mà chúng ta đi đánh đầu này đâm học nói chuyện người kia, đi đánh đầu kia đâm học nói chuyện người nọ, lại nói chị biết bà đó bà nói chị cái gì không, rồi học lại nha. Cô này cũng nổi sùng lên, cái đến bà kia nói chị hồi nãy cái cô kia cũng nói chị như vậy đó, đâm học cho người ta gây gỗ với nhau. Xin thưa quý vị, chúng ta đã vô tình đẩy mình vào trong số danh bạ của chung cư tầng thứ tư của thập điện Diêm Vương đó. Rồi vì miếng ăn nè nha, vì ăn ngon, vì khoái khẩu, vì bổ thân, cho nên mình sát sanh, mình hại vật. Bàn tay của chúng ta vừa đẫm máu thì quý vị ơi, nơi bộ sổ của chung cư tầng thứ năm của thập điện Diêm Vương đã có tên mình ở trong đó rồi đó. Thấy của người ta, tiền của, tài sản của người ta, dù là một cọng rau, dù là một trái ớt đi nữa, người chủ người ta chưa cho, đừng lấy nha quý vị. Mới cái tay của mình đụng sờ vào lấy vật của người ta không cho đem đi, thì quý vị ơi, chúng ta đã để mình rơi vào trong cảnh giới địa ngục. Mà ở đây con tạm gọi là quý vị đã đăng ký tên mình vào chung cư tầng thứ 6 của thập điện Diêm Vương rồi đó. Rồi đến khi có gia đình, có vợ, có chồng mà lại đi ngoại tình, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của một người khác, không sống chung thủy với vợ hay chồng mình mà đi gian díu với người này người nọ, làm mất hạnh phúc gia đình, làm cho gia đình của mình đưa đến cảnh con xa cha, vợ xa chồng, biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ bị hoàn cảnh là do cha mẹ ly hôn với nhau, cho nên thiếu sự quan tâm, thiếu sự giáo dục, trở thành tệ nạn của xã hội. Giờ đây nếu người nào mà để cho mình làm việc gian dâm ngoại tình, có chồng có vợ mà lại đi lan chạ với người khác, thì người đó đã rơi vào trong chung, vào cảnh giới mà gọi là chung cư tầng thứ 7 của thập điện Diêm Vương đó quý vị à. Còn 3 tầng nữa, đó là gì? Khi nào quý vị khởi lên lòng tham, tham muốn lấy về mình, thì đó là lúc chúng ta ghi tên đăng ký vào trong chung cư thần tầng thứ 8 của thập điện Diêm Vương. Lúc nào chúng ta sân hận ào ào là chúng ta rơi vào chung cư tầng thứ 9 của thập điện Diêm Vương. Lúc nào ta bị màn mây đen che chắn không phân biệt tội, phước, thiện, ác, nhân, quả là ta rơi vào cảnh giới gọi là chung cư tầng thứ 10 của thập điện Diêm Vương. Không nhẫn được ba nghiệp thân khẩu ý trước những nghịch cảnh là ta đã rơi vào thập điện Diêm Vương, gọi là chung tư cư cao tầng 10 tầng đó quý vị à. Muốn rơi vào đó không?
Không muốn thì thôi nha quý vị, nhẫn đi, một chữ nhẫn mà giúp cho chúng ta thành công đắc quả, một chữ nhẫn mà xây dựng đạo đức và phát huy trí tuệ, một chữ nhẫn mà chính câu lành, chỉ một cái nhẫn thôi, một chữ nhẫn mà chính sự lầm, thì tại sao chúng ta không nhẫn?
Nghịch cảnh nào đến với mình chỉ nhẫn là vượt qua được hết. Mong rằng quý Phật tử luôn trong cuộc sống hàng ngày thực tập theo lời Phật dạy với sự kham nhẫn chịu đựng, tạo cho mình có được một bản lãnh để vượt qua nghịch cảnh một cách dễ dàng. Nếu quý vị nhẫn là vượt qua được hết thôi, còn nếu không nhẫn thì như thế nào? A Tỳ địa ngục chắc chắn rơi vào. Nghe một lời nói trái tai, thấy một việc làm chướng con mắt mà nhảy đổng lên, giống như là ở trong chảo dầu sôi đang nhảy lên trên đó, nóng quá nhảy rồi bắt đầu chết quỷ sứ, thảy ra tưới nước cho sống lại rồi nhảy vô tiếp nữa, cứ như thế. Rồi có nhiều người nói thôi, cô ơi, thấy con nhảy cà đổng vậy chứ con không làm gì ai hết á, con nói xong rồi hết. Đó là một lời bào chữa đó quý vị. Chửi người ta nát nước rồi còn nữa sao, phải không? Nhiều người lại dùng cái lời để biện minh, nói rằng con nói minh nguyện mài ngoài miệng ba loa con chửi vậy chứ trong bụng con không có gì chân á, con thù không quán ai, chửi người ta muốn nát nước rồi còn cái gì nữa đâu. Đừng nói vậy nha. Người học đạo chúng ta không nói như vậy. Phải nhẫn. Trái chủ quan gia tùng thử tận. Nhịn đi quý vị. Bao nhiêu quan gia trái chủ đều từ đây mà dứt hết. Còn nếu không nhịn được trước một việc làm trước mắt, một lời nói trái tai, thì coi chừng mình rơi vào địa ngục ôm cột đồng đây. Ôm cột đồng trái đỏ. Trong kinh Địa Tạng diễn tả chúng sanh bị tội rơi vào cảnh giới địa ngục A Tỳ, ôm một cái cột đồng trái đỏ, ôm vậy đó rồi nó cháy mình, nướng mình, mẩy mình, tiêu hết, không còn gì hết, thành than thành tro luôn. Có khi mình sống ở đây nghe, mà mình lại để cho mình rơi vào địa ngục ôm cột đồng trái đỏ đây. Con nói thí dụ, sáng nay bà Hai đã chuẩn bị may một cái áo tràng siêu mới, thiệt là đẹp luôn nha, ủi lắng te hết. Bà Hai để vào trong cái giỏ sách rồi, bà Hai nói đi đến chùa mặc cái áo siêu này lên là bước luôn. Bà Hai nghĩ vậy, vừa đi đến chùa cái bà Hai nói thôi, đi đến chùa trước khi mình vào thọ giới mình đi vệ sinh, đi toilet, máng cái giỏ có cái áo tràng, máng ở bên ngoài. Mới vừa máng xong đi vệ sinh xong bước ra, bà Hai mất thấy cái áo tràng của mình không cánh mà tự nhiên nó bay. Bà Hai mới nói ai lấy cái áo tràng của tôi trả lại cho tôi mới mua cái áo tràng đó nha, tôi chưa có mặc một lần nào hết đó, bữa nay tôi ủi lắng te hết, tôi nghĩ rằng bữa nay mà tôi mặc cái áo này lên là có 102 trong đạo tràng, không có cái áo nào đẹp bằng cái áo của tôi hết, ai lấy cái áo tràng xin trả lại giùm cho tôi. Bà Hai hô lên vậy nha, không ai trả lời hết, tức là làm hình không biết rồi. Bà Hai mới nhờ quý ni sư quý sư cô ở chùa Tiên Long này, cô nói thí dụ thôi, cầm máy nói giùm phát loa lên, ai lấy nhầm cái áo tràng của bà Hai trả lại cho bà Hai. Im hết, không ai trả lời hết. Rồi giờ không ai trả lời tức là không ai lấy. Bây giờ mình biết ai, chẳng lẽ mình đi xét giỏ người ta làm sao? Kỳ quá đi. Bà Hai nói ai cũng nói thôi kệ bỏ đi, mất cái áo tràng thôi mình may lại cái khác bỏ đi. Nhưng mà bà Hai bỏ không được quý vị. Bà Hai ôm cái áo tràng giống như ôm cái cột đồng trái đỏ vậy đó. Có không? Quý vị thấy có trường hợp này có không? Ôm cái áo tràng trong lòng mà tức nha, mà giận giống như ôm cột đồng trái đỏ vậy đó. Tại sao chỉ ở trong chùa này thôi mà tại sao mất mà không ai nói là lấy hết? Bà Hai ôm cái áo tràng buông không được cái áo tràng ra, cho nên bà Hai ôm cột đồng trái đỏ ngồi đây, nhưng mà để cho cột đồng trái đỏ đó nó thiêu, nó nướng bà Hai. Bà Hai thấy nóng phần phật, giận tức. Điều này có không quý vị? Có đó nghe, chúng ta rơi vào địa ngục ôm cột đồng trái đỏ rồi đó. Rồi có người để tiền ở nhà đó, khóa thật kỹ nha, tủ mình khóa thật kỹ vậy đó. Tại sao chỉ có những người trong nhà thôi, không ai, con với cháu mình thôi, vậy mà tiền không có cánh tủ khóa đàng hoàng mà đi mất? Nếu lúc này chúng ta không buông, không xả được nha quý vị, thì sao? Ôm cột đồng trái đỏ tiếp nữa. Tiền của tôi dành dụm, tôi cắt ca cắt kẽm, tôi đem đi cúng chùa, tôi đem đi phóng sanh, tôi đem đi làm phước, tôi bố thí, tôi cúng dường, cắt ca cắt kẽm để dành đó, mà bây giờ mất tiêu không còn một đồng nào hết. Lúc đó chúng ta ôm cái số tiền đó, té ra mình đang ôm cột đồng trái đỏ ở cảnh giới địa ngục trần gian đó quý vị à. Kính mong quý Phật tử suy xét ở chỗ này. Trước những cái nghịch cảnh trái ngang éo le đó, quý vị cần phải vượt qua nghịch cảnh một cách dễ dàng. Vượt qua bằng cách nào đây? Ở trong những hoàn cảnh này, quý vị vượt qua bằng cách thực tập vô ngã đi quý vị. Có cái gì là ta? Có cái gì là của ta không? Có cái gì là ta không quý vị? Thân này còn không phải ta thì huống chi tiền của áo tràng nha. Thân này còn không phải ta, còn huống chi tiền của hay là áo tràng. Cho nên mình buông một cái nhẹ nhàng, bởi vì mình thực tập quán vô ngã, không có cái gì là của mình. Hồi nãy quý Phật tử lãnh giới ở bên kia, quý Phật tử tụng theo, con thấy quý Phật tử ở đây thuộc lòng hết Bát Nhã Tâm Kinh. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã, quán thấy năm uẩn là không, cho nên vượt qua hết tất cả khổ ách. Khi nào quý vị quán thấy cái thân sắc uẩn này là không thật nè, thọ là sự cảm thọ khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần cũng không thật, tưởng là sự tưởng tượng khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, có khi cảnh trần qua đi mình ngồi mình tưởng lại nó cũng không thật, hành là sự vận hành sanh diệt của tâm thức, vui buồn thương ghét bất thường đó cũng không thật, thức là sự phân biệt của sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần gọi là sáu thức đó cũng không thật. Khi quý vị quán thấy năm uẩn là không thì chúng ta tự tại vượt qua hết mọi khổ ách, mọi phiền não. Nhưng mà dưới mắt mình năm uẩn không phải là không, ngũ uẩn không phải giai không, mà ngũ uẩn giai gì? Giai hữu, giai có, phải không quý vị? Cho nên khổ hoài, không vượt qua được khổ ách mà khổ dài dài. Quý vị cần thực tập vô ngã đi. Nếu chấp vào cái tự ngã dễ phiền não lắm, dễ sân si, dễ rơi vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ lắm quý vị. Đối với những cảnh vừa ý vừa lòng thì dễ rơi vào cảnh giới của loài ngạ quỷ tham. Đối với cảnh gọi là cảnh trái ngang nghịch cảnh không vừa ý không vừa lòng thì dễ dàng rơi vào cảnh giới địa ngục sân. Con kể cho quý vị nghe một tấm gương đã thực tập quán sát về vô ngã. Có một vị tăng sĩ trẻ người Tây Tạng vào thế kỷ thứ 11. Vị này được một người Phật tử mời về nhà để thọ trai. Trong lúc gia đình người ta đang làm đồ ăn dưới bếp để chuẩn bị thức ăn dọn lên cúng dường, vị tăng trẻ này ngồi đói bụng từ sáng giờ chưa ăn gì, cái bụng nó rọ rại, nó kêu, nó xót ruột làm sao đâu. Nhìn thấy một cái dĩa bánh đặt trên bàn, nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết, mình ăn dụng cái cũng đâu có sao đâu, đâu ai thấy đâu. Vị tăng trẻ mới thò tay vào trong dĩa bánh định lấy cái bánh bỏ vào miệng ăn. Trong lúc đói lòng, trong lúc chờ đợi gia chủ làm thức ăn đem lên cúng dường, vừa thò tay vào trong cái dĩa bánh thì vị này tỉnh giác liền. Tại sao mình lại làm như vậy? Mình là một vị tu sĩ mà, làm mô phạm cho chúng sanh mà tại sao đi ăn dụng kiểu này? Cho nên dừng cái tay lại liền nghe quý vị, và la lên: bớ người ta có tên trộm, bớ người ta có tên trộm. Ở trong nhà sau chạy ùn ra: tên trộm đâu. Chủ nhà hỏi vậy, vị tăng trẻ này mới đứng dậy nói: tôi chính là kẻ trộm, vì vừa rồi tôi đã khởi lên tâm trộm và tay tôi đã thò vào dĩa bánh tính lấy trộm bánh ăn. Nhưng lúc đó ngài đã làm chủ được chính mình, hắn lại liền nha, không để cho con quỷ đói này nó xúi mình lấy đi. Rồi có lần khác, ở một làng nọ thỉnh 500 vị lạc ma đến để cúng dường trai tăng cả làng. Họ phát tâm bồ đề, họ cúng dường trai tăng. Có thể nói đây là một buổi trai tăng long trọng nhất được tổ chức diễn ra tại làng đó. Các vị tăng Tây Tạng đó theo thứ lớp mà ngồi, người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau, không phải như hàng ngoại đạo si mê hoặc già hoặc trẻ ngồi trước sau lộn xộn. Trong Phật pháp thể người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau, phải theo thứ tự đúng pháp mà ngồi. Thì lúc đó vị tăng này thứ tự của mình mới xuất gia, mới thọ giới, ngồi ở dưới gần bét luôn. Phật tử họ mới đi châm sữa vào ly cho từng vị cúng dường từng vị, mà thấy cái bình sữa tới mình gần hết rồi. Vị tăng này mới khởi lên cái tên giặc, giặc tham đó nha, nó khởi lên. Trời ơi, còn có nhiều sữa đó, tới mình còn gì uống nữa. Nghĩ vậy đó quý vị. Vừa khởi nghĩ như vậy thì Ngài bảo rằng chết rồi, cái tên giặc tham nó len lỏi rồi. Cho nên Ngài bảo rằng, thưa các vị, có một tên tham lam ló đầu xuất diện. Ai cũng quay lại hỏi tên nào tham lam ló đầu xuất diện đâu. Ngài mới đứng dậy nói, cái tên tham lam đó không ai xa lạ, là con đây, con xin sám hối. Con là cái tên tham lam đó, thấy sữa châm gần hết rồi, sợ đến mình không còn miếng uống, cho nên cái lòng tham nó vừa nhen nhúm khởi lên, là Ngài tự chủ lấy mình liền đó quý vị. Và Ngài xin đối trước đại chúng sám hối, là để cho cái tên giặc tham len lỏi vụng trộm nghĩ như vậy. Điều này chúng ta học được hai bài học rất cao quý từ nơi vị tăng trẻ người Tây Tạng đó. Bài học thứ nhất đó là gì? Là sự làm chủ lấy chính mình. Khi những tập khí, những ham muốn, những cái dục vọng nó khởi lên mà thầy làm chủ được chính mình là một điều rất hay. Thầy quả thật là một người điều phục rất giỏi. Đó là bài học thứ nhất mà ta học từ nơi câu chuyện này. Bài học thứ hai là vị thầy này đã thực tập đến trình độ quán thấy không có thật ngã mới làm được như vậy, phải không quý vị? Thực tập vô ngã mới làm được như vậy đó. Chứ giữa trước mặt mọi người mà dám đứng lên nói những cái xấu, cái dở của mình là người đó đã thực tập vô ngã mới làm được quý vị. Còn trong chúng ta cái ngã quá lớn, cái ngã quá to, cho nên không muốn ai đụng đến cái tự ngã của mình. Và khi cái ngã của mình có cái gì xấu, có cái gì dở, là bắt đầu dùng đủ mọi cách để che, để đậy, để lấp, để khuất đi cho người ta đừng thấy cái xấu, cái dở của tự ngã này. Ta nuôi dưỡng bản ngã càng cao thì xa với đạo quý vị ơi. Mong rằng quý Phật tử hãy thực tập vô ngã. Khi quý vị đã quán thấy không có gì là ta, là của ta, thì quý vị sẽ vượt qua nghịch cảnh một cách dễ dàng. Bởi vì không có ta thì ai đang chịu khổ đây? Ai đang gặp nghịch cảnh? Ai đang gặp khó khăn đây? Và không có cái gì của ta, cũng như là không có cái đối tượng để cho chúng ta phải chịu đựng, không có cái đối tượng khảo hạch mình. Cho nên mình tự tại, an nhiên, không oán, không trách bất kỳ một người nào khi họ não hại, họ phá hoại, họ nhục mạ, họ chỉ trích, họ dèm pha, họ phỉ báng chúng ta, cũng không có gì buồn hết. Tại vì đã vô ngã rồi thì ta không có, thì người có không? Cũng không. Mong rằng quý Phật tử hãy thực tập vô ngã đi, để có thể vượt qua hết mọi nghịch cảnh, để an vui tự tại ở giữa cõi đời này, buông xả hết mọi vọng chấp và nương vào năng lực tu tập của quý vị đó. Chúng ta sẽ mạnh dạn thẳng bước vượt qua những chướng ngại của dòng đời và biến thành công thành hiện thực. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long đây thực tập vô ngã, cũng như quán về nhân duyên quả báo, quán tốt nghiệp, và chớ có cường điệu quá vấn đề mình đang gặp phải. Và thường quán tâm địa, có nghĩa là quán tâm của con người giống như đất vậy đó, có thể chứa đựng hết tất cả. Cho nên cái gì rồi cũng ok thôi, cái gì cũng vượt qua được hết. Cái gì cũng xem thường, cái gì cũng xem nhẹ, không có cường điệu quá vấn đề. Nhờ đó quý vị có được một bản lãnh phi thường, một năng lực kiên cường, một ý chí quyết tâm để vượt qua những chướng ngại của dòng đời, tiến thẳng đến lộ trình an vui giải thoát. Kính chúc toàn thể quý Phật tử vượt giữ vững niềm tin, vượt qua mọi chướng ngại và bầu trời thanh tịnh giải thoát, gọi là niết bàn cực lạc đang mở rộng chào đón chúng ta, chứ đừng có chui xuống chung cư 10 tầng địa ngục nha quý vị. Dạ, xin mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.